Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu phần tiếp theo kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đang học về phần mà tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng đã phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo để cứu độ chúng sinh, đã trải qua hằng hà sa số kiếp về trước. Và cụ thể là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là Ngài với Đức Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai, hai vị cùng phát tâm với nhau. Một vị thì phát nguyện thành Phật sớm để cứu độ chúng sinh, đó chính là Đức Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai. Còn một vị thì phát tâm đi vào trụ thế lâu dài và đi vào các cõi khổ đau ở khắp mười phương thế giới để cứu độ chúng sinh. Bao giờ chúng sinh hết, không còn một người nào khổ đau nữa ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa, thì bây giờ thì Ngài mới thành Phật. Đó chính là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng. Và hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu vào phần tiếp theo. Trong văn kinh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại tiếp tục nói rằng lại về một đời xưa, cách đây vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, có một Đức Như Lai xuất hiện ở đời, cứu độ khắp chúng sinh. Pháp hiệu của Ngài là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Thọ mệnh của Đức Phật đó lâu tới 40 kiếp. Trong thời kỳ tượng Pháp, có một vị A-la-hán được công đức trí tuệ siêu thắng hơn tất cả và phát ra đại nguyện cứu độ các chúng sinh. Nhân chuyến đi giáo hóa, gặp một người con gái dòng dõi Bà La Môn có tên là Quang Mục. Quang Mục gặp La-hán liền cung kính cúng dường. La-hán kia hỏi rằng: con muốn cầu nguyện gì? Thế qua đoạn văn kinh này á, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại tiếp tục giới thiệu về cái nhân địa tu hành, cũng như là cái nhân duyên phát đại Bồ Đề Tâm của Bồ Tát Địa Tạng. Nhân duyên đó như thế nào? Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu là cách đây từ rất lâu xa A Tăng Kỳ Kiếp về trước, có Đức Phật hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Thanh Tịnh là chỉ cho sự gì? Sự bất nhiễm, sự không nhiễm ô. Thanh Tịnh là đối lại với sự nhiễm ô, với sự bẩn thỉu và sự không trong sạch. Mà đây gọi liên hoa. Liên hoa tức là hoa sen. Liên tức là chỉ cho gì? Liên hoa tức là chỉ cho hoa sen. Mục ở đây là chỉ cho mắt, con mắt, con mắt. Mục tức là mắt. Như Lai hôm qua, hôm kia chúng ta học rồi. Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai là chỉ cho Đức Phật có con mắt nhìn được khắp mười phương thế giới. Vì sao có con mắt thanh tịnh nhìn khắp mười phương thế giới? Vì cái nhân địa tu hành Bồ Tát Đạo phát nguyện phổ độ chúng sinh, công đức viên mãn thì sẽ được muôn phúc tướng trang nghiêm. Thì trong đó Đức Phật này có đôi mắt rất là đẹp, mà cái sự thanh tịnh trang nghiêm, cái thần thông của Ngài thì nhìn khắp vô lượng vô biên hằng hà sa thế giới, cứu độ vô lượng vô biên hằng hà sa chúng sinh. Đức Phật đó trong kinh nói rằng thọ mệnh được 40 tiểu kiếp. 40 tiểu kiếp. Ở đây chúng ta thấy là đang từ Đức Phật Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai 6 vạn đại kiếp xuống còn 40 tiểu kiếp. Như vậy là đang ở trong thời kỳ kiếp giảm. Kiếp giảm. Giống như 4 Đức Phật trước khi Đức Phật Thích Ca chúng ta thành đạo đó. thì là đang ở kiếp, Đức Phật đầu tiên là ở kiếp trụ, dần dần xuống, dần xuống dần cho đến Đức Phật Ca Diếp là Đức Phật thứ ba, là đang xuống thời kỳ kiếp giảm. Và đến thời Đức Phật Thích Ca chúng ta là Đức Phật thứ tư, là thời kỳ kiếp giảm nữa, kiếp giảm nữa. Mà qua cái thời kỳ chính pháp, tưởng pháp và mạt pháp của Đức Phật Thích Ca thì bắt đầu là dần dần con người ta làm nhiều việc ác, tuổi thọ bình quân xuống tới có 10 tuổi. Và rồi con người ta lại thấy rằng là do mình, tổ tiên cha ông chúng ta ngày xưa sao lại tuổi thọ lại cao thế, bây giờ mình lại tuổi thọ thấp thế. Phần lớn là chết yểu, là chiến tranh, bệnh tật, hoạn nạn, vân vân, đủ các thứ, cho nên là tuổi thọ bình quân xuống có 10 tuổi. Vì vậy mà bây giờ con cháu chúng ta về sau này đó lại bắt đầu là hướng thiện và làm thiện, dần dần cứ 100 năm lại tăng lên một tuổi. Và bao giờ tuổi thọ trung bình của thế gian chúng ta là 84.000 tuổi. Bây giờ Đức Di Lặc mới xuất hiện ở đời. Các quý vị có muốn thọ đến 84.000 tuổi không? Hả? À? Có hả? Có hay không? Tôi chẳng muốn thọ cái tuổi đó, tôi muốn thọ vô lượng vô biên ở Tây Phương Cực Lạc. Vô lượng vô biên tuổi. Muốn thọ như là Đức Phật A Di Đà gọi là vô lượng thọ. 84.000 tuổi vẫn cứ chết. Mà chết rồi thì vẫn bị đọa. Biết đâu lúc đó Di Lặc thành Phật ra đời ngày thuyết pháp, chúng ta lại sinh vào cái người giàu có, là một ông vua hay là một ông quan chẳng hạn. Vì giàu có, vì tiền tài của cải nhiều, chúng ta không xuất gia để học đạo được. Và sung sướng quá, nhiều kẻ hầu người hạ quá, chúng ta không tu được. Hoặc lúc đó chúng ta có thể làm người sinh ra không ở cùng một quốc gia với Đức Phật Di Lặc, chúng ta cũng không quy và không tu tập được. Như vậy đánh mất đi cơ hội giải thoát. Hết tuổi thọ 84.000 tuổi đó cũng đọa lạc như thường. Dần dần đến đó một cái hết thời chính pháp, tượng pháp và mạt pháp của Đức Phật Di Lặc một cái thì bắt đầu tuổi thọ lại dần dần đi xuống. Lại 100 năm tuổi thọ lại cứ dần dần đi xuống. À. Tuổi thọ ở cõi Nam Thiểm Bổ Châu của chúng ta là đến kịch là đến 84.000 tuổi. Là hết. Có nghĩa là khi đó cái cõi của chúng ta nó thuần tịnh thuần thiện đấy, không phải đơn giản đâu. Nó thay đổi, có sự thay đổi về gì? Về thế giới đấy. Có sự thay đổi chứ không phải không. Vì chúng ta biết đấy, ví dụ như bây giờ xảy ra một cái cuộc đại chiến tranh thế giới chẳng hạn, mà bây giờ các nước, nhiều nước đang có vũ khí hạt nhân cứ bắn nhau một cái chẳng hạn, thì con người thế giới chúng ta gần như là xóa sổ, chỉ còn lại một số ít người thôi. Mà những người đấy có khi lại ở trong hang, trong núi, ở trên rừng rú, sâu trong rừng sâu núi thẳm. Cái khí độc của hóa học nó không ảnh hưởng tới mấy thì họ còn sống sót được. Thế dần dần sau này thế giới nó lại phải trải qua hàng vài trăm năm, hàng nghìn năm, thì khi đó nó phải trở lại bình thường, thậm chí hàng vài nghìn năm. Thế chúng ta biết là theo như lịch sử trái đất của cha chúng ta, các nhà khoa học phương Tây họ nghiên cứu, họ bảo trái đất của chúng ta là sống được hơn, nó tồn tại được hơn mấy triệu năm. Hơn mấy triệu, hơn 4 triệu. Hơn 4 triệu năm. Nếu chúng ta biết là có bao nhiêu những cái nền văn minh đã lên được đỉnh cao xong rồi lại diệt đi. Lên đỉnh cao rồi diệt đi. Một số các nhà khoa học họ nghiên cứu về cái nền văn minh Maya, nền văn minh Hy Lạp, nền văn minh Ấn Độ cổ á. Cái nền văn minh của họ phát triển mạnh hơn cái nền văn minh châu Á của chúng ta trước đó rất nhiều. Ví dụ như xây kim tự tháp chẳng hạn, bây giờ họ vẫn chưa phát hiện được ra, các nhà khoa học họ nghiên cứu và chưa phát hiện ra họ xây kim tự tháp bằng cách nào. Vẫn cứ cãi nhau, hiện tại vẫn cãi nhau. Người thì bảo rằng họ đắp đất lên, xong họ dùng người họ kéo lên, xong dần dần họ bỏ đi. Có nhà khoa học thì bảo không công nhận cái điều đó, anh cứ cãi nhau. Và ngày xưa thì chắc chắn là thời đấy thì chưa có máy xúc, máy cẩu như chúng ta để cẩu những hòn đá to như thế. Nhưng làm thế nào họ làm được ấy? Không chỉ làm một kim tự tháp mà nhiều kim tự tháp. Không chỉ một vài hòn đá to mà rất nhiều hòn đá to. Mà ở giữa cái sa mạc mênh mông như thế họ lấy đá từ đâu? Chở từ đâu về đấy? Chở bằng phương tiện gì? Các nhà khoa học, nhiều người đưa ra những cái lý giải chứng minh, tất nhiên là cũng rất là có lý. Nhưng mà có nhà khoa học khác thì lại phản bác lại, không đồng ý cái cách đó. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng các nền văn minh có những lúc mà nó phát triển rất mạnh, nhưng một lúc nào đó nó sẽ diệt đi. Nền văn minh con người chúng ta bây giờ đang phải nói là đang phát triển khá mạnh. Nền khoa học phát triển, nhất là khoa học điện tử vân vân, phát triển rất mạnh. Nhưng một lúc nào đó cũng chính cái nền phát triển của con người chúng ta giết chết con người chúng ta. Chúng ta thấy bây giờ vì phát triển quá mạnh cho nên chúng ta cần rất nhiều các loại gì ạ, khoáng sản, các loại quặng để chế tạo các loại vũ khí, rồi các loại phương tiện phục vụ cho cái nhu cầu của con người. Đồi núi thì chúng ta giết cây cối, con người thì ngày mùa đông, cây cối trong rừng chúng ta chặt phá đi không thương tiếc. Môi trường sinh thái, cái sự môi trường cân bằng bằng sống ở sinh thái xung quanh chúng ta nó thay đổi rất nhiều, cho nên khí hậu bây giờ biến đổi thất thường. Nó biến đổi thất thường, chỉ trong vòng khoảng 10-15 năm trở lại đây chúng ta thấy cái khí hậu nó khác với khoảng 20 năm trước rất nhiều. Và về 30 năm trước thì nó lại càng khác nữa. Ngày xưa là mùa đông, mùa hạ, mùa thu, mùa hè, mùa xuân, xuân hạ thu đông, ngày xưa là bốn mùa, nó cứ đến cái dịp tháng đó mà cái bắt đầu nó chớm. Ví dụ mùa xuân đến Tết mà cái qua Tết Nguyên Đán một cái là bắt đầu dần dần là mưa xuân, khoảng độ tầm sang tháng 3, tháng 4 một cái là bắt đầu mưa rào rồi. Và đến khoảng độ tầm từ tháng 4, tháng 5 trở đi bắt đầu mà hay có bão, cho đến hết tháng 7, tháng 8 vào mùa thu, thường là bão vào mùa thu, mùa hè và mùa thu. Nhưng bây giờ chúng ta thấy mùa đông cũng có bão. Thời tiết bây giờ nó không theo cái quy luật như ngày xưa nữa, vì chính con người chúng ta tác động quá nhiều tới nó, quá nhiều tới môi trường, tới thiên nhiên. Cây cối thì chặt phá, đồi núi thì đào phá, đào các loại quặng này quặng nọ, ô nhiễm môi trường. Nước sông thì ô nhiễm, nước suối cũng ô nhiễm, thậm chí nước ngầm dưới lòng đất cũng ô nhiễm. Khai thác các loại khoáng sản, rồi thậm chí là khoan xuống dưới biển sâu để lấy dầu, tranh nhau, cướp nhau. Chúng ta biết là chúng ta hút rỗng hết nó đi, chúng ta bơm một cái loại dung dịch hóa chất vào trong lòng đất, đương nhiên nó không chịu được rồi. Mà không chịu được thì nó sẽ động đất, lở đất sâu ở dưới, ngầm ở trong lòng đất thành động đất. Mà động đất thì mà ở ven biển thì lại sóng thần, trong dân chúng thì cũng chết như rạ ở quê hương của Đức Phật ngày xưa đó. Bây giờ là Bhutan đó, nơi ngài đản sinh đó. Đây vừa qua chúng ta thấy hai trận động đất chết vô số con người do nghiệp. Cái nghiệp và cái sự tạo tác của con người chúng ta tạo ra. Cho nên ở đây trong đoạn kinh này á, chúng ta thấy rằng chúng ta nếu mà muốn thành tựu được cái quả vị giải thoát, muốn không bị luân chuyển trong sinh tử luân hồi lâu dài á, thì chúng ta phải cố gắng học tập và tu hành làm sao đó để một đời cầu thoát đi sinh tử. Đừng có mong cầu là sống 84.000 tuổi để đợi Di Lặc Bồ Tát. Thà rằng á, chúng ta muốn gặp Bồ Tát Di Lặc, lúc đó chúng ta gặp được, gặp Đức Phật Di Lặc, gặp được, gặp ở trong tấm thân nào, không phải ở tấm thân 84.000 tuổi do nghiệp báo phải sinh ra ở thế giới này, mà chúng ta lúc đó đến đó gì, vâng mệnh Đức A Di Đà Phật, tùy tòng Quán Âm Thế Chí đến để cúng dường Đức Phật Di Lặc, có phải ngoan lành hơn không? Và khi đó chúng ta đến, các đệ tử của Di Lặc Bồ Tát ở thế giới này chứng được quả gì? Quả A-la-hán. Thì chúng ta ít nhất đã chứng được quả hàng thất địa Bồ Tát, tương đương với quả vị A-la-hán ở thế gian này rồi. Nếu mà chúng ta còn chứng được hàng thập địa nữa, từ giờ cho đến thời gian đó hơn 56 vạn 15 năm nữa, mà chúng ta về đó mà tinh tiến tu hành nhé, lên được ngôi vị thập địa, hằng đẳng giác thì còn quý hóa nữa. Lúc đó thậm chí là được Đức Di Lặc còn gì khen ngợi. Chúng ta ở trong giữa hội chúng ở nơi đó, lành thay, tên là gì đó, lành thay Diệu Âm Bồ Tát đúng không? Lúc đó chúng ta là Diệu Âm Bồ Tát mà. Có hằng hà sa số các vị Diệu Âm Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc về thế giới Sa Bà này để thính pháp, thính một buổi pháp thoại của Đức Phật Di Lặc. Và thậm chí là vị nào mà có trí tuệ dám ra thưa hỏi Đức Phật Di Lặc về một bài pháp, về một cái mệnh đề nào đó, chủ đề nào đó để Di Lặc Bồ Tát thuyết pháp, lúc đó là Di Lặc tôn Phật rồi. Đức Phật Di Lặc ngài thuyết pháp để cứu độ chúng sinh ấy, thì quả là quý hóa vô cùng. Cho nên chúng ta phải biết rằng tất cả những cái việc làm của chúng ta, nếu muốn một đời thoát ly sinh tử thì chúng ta đều phải hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Hồi hướng vô thượng Bồ Đề là thế nào? Tức là hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó chính là hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Hòa Thượng Tịnh Không nói mà tu mà vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, khi đó chúng ta mới thực sự là tu hành ở trong chính pháp của Phật. Còn bây giờ chúng ta tu làm sao đó, chỉ cầu mong cho sớm được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vãng sinh rồi mới thực sự tu hành. Còn bây giờ chưa phải là thực sự tu hành, vì thời mạt pháp này khó lắm. Các quý vị cứ thấy xem, thậm chí là tu tịnh độ nhưng mà đi đạo tràng này thầy này hướng dẫn thế này, đi đạo tràng kia thầy kia hướng dẫn thế kia, cũng là tu tịnh độ. Cho nên là cái này là chúng ta phải hết sức phải cẩn thận. Chúng ta xem xét, chúng ta thấy mà chúng ta tu với đạo tràng nào chúng ta thấy phù hợp thì chúng ta hãy giữ cái tâm mình, giữ cái ý chí, chí nguyện của mình để tu theo cái phương pháp của đạo tràng đó. Trở về trong văn kinh này, bây giờ Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai ngài thành Phật và thọ đến, thọ mệnh được 40 tiểu kiếp đó. Thì trong thời kỳ tượng pháp có một vị A-la-hán. A-la-hán, A-la-hán thì vì sao gọi là A-la-hán? A-la-hán thì có mấy nghĩa như thế này này. A-la-hán thứ nhất là dịch là sát tặc. Các ngài đã tu tập giết hết giặc phiền não ở trong tâm mình, không còn một chút tham sân si nào nữa. Ở đây chúng ta còn tham sân si không? Có, còn tham. Còn tham rất nhiều là đằng khác. Còn sân không? Có, cũng còn sân. Thậm chí những việc không đâu vào đâu chúng ta gì dập đùng đùng lên, đó là sân đấy. Còn si không? Si tức là ngu si á, không có chính kiến á. Nay đi theo đây nghe thầy giảng thì hoan hỉ lắm, ôi giời, thế thì con phải phát nguyện đi theo pháp môn tịnh độ của thầy giảng. Thầy chính là bậc thầy soi đường chỉ lối cho con biết đạo để tu, và con không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Về một vài ngày sau đi nơi khác nghe các thầy giảng về pháp tu thiền hoặc pháp tu mật là gì? Tu thiền là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật, không cần phải đi đường tắt. Niệm Phật còn là đi đường tắt, tức là niệm Phật còn cầu sinh Tây Phương, về với Tây Phương gặp Phật A Di Đà mới chứng quả. Còn là bây giờ thì vẫn chưa chứng quả. Còn tu hành tu thiền là chứng quả ngay trong đời này và nhập Niết Bàn ngay tại cõi Sa Bà này. Chứng đắc quả vị Phật, quả vị A-la-hán ngay trong cõi này. Nghe như thế chúng ta sướng quá, bảo thế thì thôi, cần gì phải đi tắt. Về Tây Phương chính là đường tắt, còn tu thiền mới là gì? Trực chỉ nhân tâm. Đây là một pháp môn là gì? Chỉ thẳng tâm người thấy tính là thành Phật. Ngon lành chưa? Bảo mà ngồi thiền mau thành Phật lắm. Cũng có trường hợp là tu tịnh độ 2-3 năm, 5-7 năm rồi, khi đi nghe các thầy giảng về thiền mà cái là bỏ tịnh độ. Trước đây thì phát nguyện là con chỉ một lòng vãng sinh Tây Phương thôi. Nhưng mà khi đi nghe các thầy giảng về thiền nói là tu thiền nhanh thành Phật và thành Phật ngay cuộc đời này, thế là sướng là bỏ thiền, bỏ tịnh luôn, sang tu thiền. Sang tu thiền một thời gian, vài năm sau vẫn chả thấy Phật đâu. Tham vẫn cứ hoàn tham, sân vẫn hoàn sân, mà si thì vẫn hoàn si. Các thầy dạy mình ngồi thì ngồi kiết già khoảng 2 tiếng đồng hồ. Ngồi kiết già tức là chân trái đưa lên, chân phải đưa lên tiếp đó, hoặc là chân phải đưa lên trước, chân trái đè lên sau đó, vân vân, đấy gọi là ngồi kiết già. Chúng ta được khoảng 15 đến 30 phút thì cựa lên cựa xuống. Thân còn cựa thì làm sao mà tâm nó đã định được. Người ta ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ, đến 4 tiếng đồng hồ, thậm chí đến 10 tiếng đồng hồ, thậm chí là đến gì mấy ngày mấy đêm mà thân người ta không cựa một chút nào. Người ta ngồi ngay thẳng trang nghiêm, không cựa một chút nào. Còn chưa ăn ai, chứ vừa ngồi khoảng 15 phút, 30 phút một cái là mỏi, là thay chân, thay lên, thay xuống. Cựa thì cái thân mà cựa thì tâm cũng sẽ động. Các quý vị biết là khi mà thiền định á, mà thân mà động thì tâm chắc chắn không bao giờ định được. Đó. Mà tâm không có định, không định được thì trí tuệ không bao giờ khai phát được. Trí tuệ không khai phát được thì tất nhiên là không thể giải thoát được. Đó. Không thể thấy đạo được, không thể thấy tính được. Cho nên lúc đó lại thế là tu mãi vài năm chả thấy đâu. Đi nghe các pháp sư, nhất là bây giờ các vị pháp vương Lạt Ma Tây Tạng thường hay sang Việt Nam truyền pháp môn Mật Tông. Chúng ta nghe là tu Mật Tông nhanh thành tựu nhất, mà một môn là dành cho các bậc căn tính đại thừa nhất, những người có căn tính lanh lợi nhất, có nhân duyên thủ thắng đặc biệt nhất, tu chỉ cần một thời gian trì chú thôi là thành tựu, tiêu hết nghiệp chướng, thân thì kết ấn, miệng thì trì chú, tâm thì quán tưởng. Đây là một phương pháp tu hành cao nhanh thành Phật. Và đặc biệt là các ngài là dùng nước 3 con sông ở Tây Tạng đã trì chú rồi là gì, rưới lên đầu quán đỉnh cho chúng ta và thọ ký cho chúng ta thành Phật, thành Bồ Tát, cho nên sướng quá. Đi đến rồi thiền lúc đấy cũng bỏ và quay trở lại tu tập thì về Mật Tông trì chú thì hoài nó chẳng thuộc cho, mà thuộc á, thuộc chú rồi đọc thì quán tưởng thì chẳng được, tay kết ấn đấy nhưng mà tâm không quán tưởng được, nó loạn lăng xăng ra. Rồi vừa tu được khoảng một vài tháng hoặc một vài năm, mong chứng đắc thần thông, mong biết trước chuyện này chuyện nọ chuyện kia của mình của người khác, rồi thiên ma ba tuần nó nắm bắt được cái cơ hội đó, cái tâm mong muốn mong cầu của chúng ta nó đến, nó giả, nó giả làm Phật nó thuyết pháp cho chúng ta nghe, giả làm Bồ Tát nó thọ ký cho chúng ta nghe, và nó giả làm thiên long bát bộ đến để mách bảo cho chúng ta biết là chuyện quá khứ hiện tại vị lai của mình và của người vân vân. Sướng nghĩ là mình tu chứng rồi, gặp ai cũng nói huyền nói diệu, phán người ta là tôi nhìn thấy nghe thấy mặt của cô, hoặc là nhìn thấy thì nhìn thấy ông bà là gì có vong đi theo đấy, chết rồi, tôi nhìn thấy vong đi theo đấy, mà nhìn thấy thật, nhìn thấy vong thật, nó làm cho nhìn thấy vong thật các quý vị ạ. Nghe thấy tiếng nó nói chuyện luôn, nhìn thấy hình dáng của ma luôn và nghe thấy tiếng của ma luôn. Nhưng mà đấy gì không phải là sự tu chứng của mình mà được, mà do gì, do thiên ma, do các gì, các quỷ thần nó khai nhãn cho mình, nó mượn vào thể xác thân xác của mình để nó nói, mình cứ tưởng là mình tu chứng đó. Cho nên đó, các tổ ngày xưa mới bảo là tu Mật Tông ấy thì quả thực nhanh thật, nó tiêu nghiệp nhanh thật, cái công năng chỉ chú, tay kết ấn, miệng chỉ chú, tâm quán tưởng, nó phá nghiệp rất nhanh, nó tiêu nghiệp rất nhanh. Nhưng mà chúng ta không có công đức ấy, và không có trí tuệ ấy, không có bản lĩnh ấy, thì chúng ta dễ lầm vào con đường tà. Cho nên ngày xưa người ta đúc kết, bao giờ mà Mật Tông phát triển đến cực điểm thì tức là chuẩn bị đến gì, lúc Phật giáo suy tàn. Ở Trung Quốc và Việt Nam chúng ta đều có cái chứng nghiệm đó, Nhật Bản cũng vậy. Ở Tây Tạng thì nó chỉ có mỗi Mật Tông thôi, nhưng còn ở Trung Quốc, lịch sử và giáo Trung Quốc ngày xưa chúng tôi học, có đến 2-3 thời điểm Phật giáo Mật Tông ở Trung Quốc cực kỳ hưng thịnh, hưng thịnh lắm. Các pháp sư ở Tây Tạng sang Trung Quốc để truyền bá đạo pháp Mật Tông, mà thậm chí là ông vua nước đó khi mà giặc đến ngoài thành rồi, nghe các pháp sư không cho quân tham chiến, mà các pháp sư bảo chỉ cần cái gì lập đàn lên á, bệ hạ cần lập một cái đàn lên, là các vị pháp sư của Mật Tông đó lên trên đàn á làm lễ một cái là gì, trời mưa xuống ở bên ngoài thành là ngập lụt hết, là khi đó cái quân bên ngoài nó ngập lụt nên bị bọn rồi, bệ hạ chỉ cần ra mà giết từng đứa một thôi, vũ khí khí tài của nó
là gần như là hỏng hết rồi, bị bão bơi ngoài nước rồi. Lúc đó là bị hại chuẩn bị sẵn trong thuyền, trong này cứ thế bơi ra mà diệt thôi. Ông vua đó cũng nghe tin theo mấy vị pháp sư đó, cuối cùng giặc vây bốn cửa thành, ông vua cứ ung dung ở trong để chờ là gì, chờ mấy pháp sư của mật tông lên thành để cầu cho trời mưa. Và ở trong thì chuẩn bị sẵn thuyền, lương thực các thứ gì chúng ta biết không, mấy ông vua lên đàn cầu mưa, mấy ông pháp sư của mật tông lên đàn cầu mưa. Mọi khi cầu mưa thì được, nhưng lần này cầu mưa thì tại sao mưa nó không đến? Lên đàn cầu mưa, làm pháp cầu mưa mà mưa không đến. Bên ngoài thì nó vẫn cứ phá cổng thành, bốn cổng thành nó vây kín và giặc nó hô nó phá, tên nó bắn, tên lửa nó bắn. Ngày xưa tên lửa là nó gì, nó dùng cái máy súng bắn, cái súng bắn máy nó chế tạo, nó bắn vào cả một cái hòn đá to vào trong, thậm chí là nó quận rẻ vào để nó tẩm dầu và tẩm dầu hỏa vào, nó đốt để cháy, bắn vào trong để cháy. Nhưng ở bên trong thì ông vua cứ đinh ninh là nghe theo lời các vị pháp sư của mình, là chỉ một chốc nữa thôi là có mưa, cho nên vẫn cho quân là ở bên trong không có phòng bị, mà chỉ đợi tí mưa xong khoảng vài tiếng đồng hồ sau bên ngoài ngập lụt là đem thuyền ra, quân của mình cưỡi lên thuyền ra để giết thôi. Chúng ta biết không, các pháp sư lên đàn cầu mưa, cầu mãi chả thấy mưa đâu. Cuối cùng nó phá được bốn cổng thành vào thì cả vua cũng chết, mà cả pháp sư thì cũng mất mạng. Đó, đấy là một cái lần mà ở Trung Quốc đã xảy ra cái chuyện đó. Đọc lịch sử, ngày xưa chúng ta học lịch sử, lại có những chuyện nữa. Các vị pháp sư bảo là chữa được bệnh này bệnh nọ, khiến cho vua được trường thọ. Nhưng cuối cùng ấy, ông vua đó cũng có trường thọ đâu, cũng chết. Và khi mà ông vua đó chết thì cái ông con lên ngôi và nó không tin Phật giáo nữa, và nó hủy diệt Phật giáo. Thậm chí là nó ra lệnh là đốt chùa, giết sư, vị trẻ thì bắt về đi lính, đi lao công. Còn những người già già thì bắt hoàn tục, chùa thì đốt đi, bảo là những người ăn bám. Đó. Đấy là có những cái trường hợp, có những cái thời gian, cái điều hoàn cảnh, điều kiện lịch sử ở Phật giáo Trung Quốc có như thế. Việt Nam chúng ta cũng có một vài lần, nhưng mà Việt Nam chúng ta mật tông chưa phát triển mạnh đến cái mức là quốc đạo. Như là ở Trung Quốc có những lúc mà mật tông nó lên, nó dựng vị trí là quốc sư, tức là quốc đạo rồi đấy. Cho nên Việt Nam chúng ta chưa có lúc nào người mật tông, các pháp sư mật tông giữ cái vị trí là quốc sư cả, cho nên chúng ta cũng chưa bị cái nặng như thế. Nhưng mà cái nhỏ nhỏ thì có rồi, vài lần là trong lịch sử Phật giáo Việt Nam có vài lần rồi. Đấy, cho nên người ta đúc kết lại mật tông khi nào phát triển đến đỉnh điểm thì chuẩn bị là đến lúc để Phật giáo đi xuống. Vì sao? Vì khi Phật giáo mật tông, Phật giáo đến đỉnh điểm thì con người ta là phần lớn là toàn nương vào gì, nương vào cái sức trì chú kêu gọi quỷ thần và bắt ma trừ quỷ vân vân, khiến cho các Phật tử là lười tu. Có gì đó chỉ cần có tí tiền và tí lễ đến là gì, pháp sư làm lễ, lập đàn làm lễ hộ, lập đàn hộ ma, rồi lập đàn này đàn khác, lễ cầu nguyện cho. Thế là về, họ cầu được một cái là họ lại mang tiền đến, họ lễ tạ. Thế là xong. Và dần dần á, các vị sư trẻ mới vào thấy là gì, thấy sư phụ mình lập đàn cho Phật tử cầu được cái này, cái nọ, cái kia, thế nó mang tiền đến, nó cũng nhiều. Thế đệ tử cũng học đấy để gì, để làm đàn. Và không học tu mà chỉ học cái pháp đó. Không phải là học mật tông để minh tâm kiến tính, nhưng mà học cái pháp đó để lập đàn tràng, cầu nguyện cho Phật tử tín đồ để cho nó làm ăn phát tài. Rồi phát tài nó lại mang tiền đến nó cúng mình. Thế dần dần từ cái chỗ đó nó đưa đến Phật giáo, đến chỗ suy đồi vậy. Đây là cái sự thật. Ngày xưa tôi thấy là Cố Hòa Thượng Chùa Hương, ngài thì phải nói là một ông tổ của mật tông Việt Nam chúng ta ở thế kỷ 20. Ngài rất giỏi, rất giỏi về mật tông. Thậm chí là ngài tu đạt đến cái mức là ngài có thể biết được, cảm nhận được ở dưới lòng đất có cái gì và ở chung quanh mình có cái gì. Ngài nói rất là chuẩn. Mà ngài nói đến những cái người lãnh đạo cấp cao như là Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ ở đất nước mình thời đó còn tin ngài. mà thực sự là đi đến quy y với Ngài. Có nghĩa là đạo hành và cái trí tuệ công đức của Ngài lớn lao đến mức nhiệt độ nào. Nhưng mà tôi thấy là khi mà Ngài truyền cái pháp mật tông cho các đệ tử của Ngài, có cả các Phật tử nữa, thậm chí cả chú lái xe của Ngài nữa, truyền cho chư tăng thì còn đỡ. Các Phật tử cũng mỗi nhà mỗi Phật tử theo mật tông làm một cái thất mật tông ở tại nhà mình, và tu hành được 2-3 năm sau, 5-7 năm sau một cái là tôi thấy là các Phật tử cứ lập ra từng nhóm là, và là cũng lập đàn để cầu nguyện cho người này người nọ tại nhà mình, và cũng lấy tiền người ta. Khi cả cầu được hay không, một cái cứ mỗi đàn là 5 triệu, 10 triệu, ngày đó nó chỉ khoảng tầm đấy, là đủ một lập một cái đàn. Thậm chí có nhà có thì vài chục triệu, vân vân. Các vị biết không? Đến nỗi cái chú lái xe của thượng tọa là gì? Cũng đi lập đàn cho người ta. Và bây giờ ông ấy khi thượng tọa tịch đi, bây giờ về ông ấy làm ông thầy rồi. Bây giờ về đi làm ông thầy. Suốt ngày là đi xem phong thủy cho ông này bà nọ, và khoe là học được cái này cái nọ với thượng tọa vân vân. Và bây giờ trở thành ông thầy, đi kiếm tiền. Đó. Cái bản hoài của Cố Hòa Thượng là truyền cho người ta để tu. Nhưng mà sau này nó biến tướng đi thành cái chỗ là lập đàn để kiếm tiền. Cho nên chính vì tôi thấy như thế, vì vậy mà tôi không phát triển theo con đường đó, con đường mật tông đó. Vì tôi sợ các đệ tử của tôi và các Phật tử của tôi sau này, khi mà tôi mất đi hoặc là tôi chưa mất đi chẳng hạn, mà các đệ tử đi sai đường một cái là lại biến pháp tu thành pháp kiếm tiền. Vì vậy mà tôi không theo đấy. Hôm nay mới nói thật với các quý vị. Còn chính mật tông là cũng rất tốt. Nó là một trong pháp môn được rất nhiều người kính trọng, mà dành cho các tầng lớp là gọi là có trí tuệ và công đức cao mới có thể tu được, mới đi đúng đường được về mật tông, mới giải thoát được trong pháp của mật tông, không có là nhầm đường lạc lối như chơi. Đó. Cho nên nay nói rộng ra thêm như vậy để các Phật tử biết được. Vậy A-la-hán có nghĩa là những bậc mà giết sạch các giặc phiền não. Giết sạch các giặc phiền não. Các ngài nương vào các pháp tu của Đức Phật đã thuyết ra và tu tập thiền định, như mình có thể là niệm Phật cũng chứng quả A-la-hán, trì chú cũng chứng quả A-la-hán, chứ không phải nguyên tu thiền mới chứng quả A-la-hán. Diệt sạch giặc phiền não tham sân si ở trong tâm mình, các kiết sử phiền não đều diệt được hết thì gọi là lậu tận A-la-hán, chứng quả vị A-la-hán. Cho nên á, A-la-hán ngoài cái danh nghĩa dịch là sát tặc ra, còn có danh nghĩa dịch là ứng cúng. Khi mà giết sạch giặc phiền não rồi thì đáng làm thầy của trời người, được tất cả nhân thiên kính trọng và cúng dường. Cho nên á, thọ nhận tất cả cái sự cúng dường của chư thiên và loài người, không có bị khuyết thiếu, không có bị tổn phước một chút nào cả. Cho nên á, A-la-hán còn dịch là ứng cúng. A-la-hán còn dịch là gì? Là vô sinh. Tức là các ngài không còn bị sự trầm luân sinh tử như thế, như con người thế gian chúng ta, như các loại chúng sinh ở trong 6 đường lục đạo bị luân chuyển nữa. Cho nên A-la-hán còn có nghĩa là vô sinh, sát tặc, ứng cúng, vô sinh. Rồi còn bố ma nữa, A-la-hán còn khiến cho ma vương quỷ sứ phải kinh sợ. Thiên ma 3 tuần không làm gì được các vị A-la-hán. Tất cả các loại ma ở trong tam giới này không con ma nào có thể phá được thiền định và công đức trí tuệ của A-la-hán. Cho nên các vị A-la-hán còn gọi là được dịch là bố ma, hay còn dịch nữa là phá ác, sát tặc, bố ma, phá ác, ứng cúng, vô sinh. 5 cái nghĩa đó thì gọi là A-la-hán. Đấy, thì ở đây gọi là cái vị này tu tập trong cái thời tượng pháp của Đức Phật Liên Hoa Mục này, cái vị này chứng được, có một vị thì chứng được quả vị đại A-la-hán. Tức là gì? Vị này là chứng được cái quả vị vô lậu, hàng lậu tận A-la-hán, giống như ngài Đại Ma Ca Diếp ấy, hay là Đại Xá Lợi Phất ấy, hay Đại Mục Kiền Liên ấy. Đấy, gọi là các vị gọi là đại A-la-hán. Còn những vị ấy, có những vị gọi là tiểu A-la-hán, cũng chứng quả A-la-hán nhưng mà công đức gì và trí tuệ vừa phải, đem lại lợi ích cho nhân gian và chư thiên, cũng như là các vị thần linh quỷ thần đó là ít. Cho nên những vị đó gọi là tiểu A-la-hán. Còn các vị đại A-la-hán là những vị có công đức lớn, trí tuệ lớn. Thì ngài trong cái thời tượng pháp của Đức Phật Tịnh Thanh Tịnh Liên Hoa Mục cũng vậy. Có Đức Phật đó xuất hiện ra đời, Và bây giờ có một người con gái Bà La Môn, chúng ta thấy đa số là ngài Địa Tạng Bồ Tát phát tâm là đều từ gì ạ? Đều từ hình thân hình của một người gì ạ? Một người nữ đúng không? Đa số từ một người nữ. Chúng ta thấy có mấy cái tiền kiếp thì có một kiếp là ngài là vua thôi, còn hai ba kiếp đều là gì ạ? Là con gái mà phát tâm. Vậy bây giờ chúng ta xem trong hội trường này có khoảng độ tầm, cả các bạn sinh viên mới đến là khoảng độ tầm 800 người, 700-800 người, nhưng tính ra bây giờ chúng ta phải gì, già nửa là gì? Là con gái, thậm chí chiếm đến 2/3 là nữ. Chỉ khoảng 1/3 là nam thôi. Nhưng hôm nay có các bạn sinh viên thì cái nam còn tăng lên, còn mọi khi á, phần nam trong chúng ta thường khoảng 300-400 người theo pháp hội tụng kinh Địa Tạng này. Nhưng mà cái phần nam á, cho ngồi hai hàng còn chưa hết, chưa đủ để ngồi hai hàng, tức là 400-500 người mà chưa được mỗi một hàng 2, 4, 6, 8, 9, 29, 18, 18, 36, chưa được 30 người người nam, mà trong khi đó nữ thì khoảng trên 300. Vì vậy mà chúng ta thấy là người nữ phát tâm Bồ Đề ở cái thời mạt pháp á, thì người nữ phát Bồ Đề tâm dễ phát Bồ Đề tâm hơn và nhiều người phát Bồ Đề tâm hơn. Còn thời chính pháp á, thì thường là nam giới phát Bồ Đề tâm nhiều hơn. Chúng ta thấy như thời Đức Phật á, phần lớn là gì? Các vị tăng xuất gia, còn ni chỉ có ít thôi. À, phần lớn là các nam cư sĩ, nữ cư sĩ thì lại ít hơn. À, nhưng mà về thời tượng pháp thì chúng ta thấy bắt đầu là nữ cư sĩ thì nhiều, nam xuất gia thì vẫn nhiều, nữ xuất gia thì ít. Nhưng thời mạt pháp này thì lại khác, hoàn toàn ngược lại, nữ cư sĩ thì nhiều nhiều mà nữ xuất gia cũng nhiều. Ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ, ở khu vực phía Bắc của chúng ta bình quân loại khoảng 12 vị sư ni xuất gia mới được một vị tăng xuất gia, 1/12. Đã. Ngày xưa trường chúng tôi đi học, cái lớp trung cấp của chúng tôi á, là 157 vị tăng ni, mà trong đó có 10 vị gì? 10 vị tăng thôi. Có 10 vị tăng, 157 học sinh mà có 10 vị tăng. Cho nên chúng tôi mới được gọi là mì chính cánh ở trong trường đấy. Đã. Quý lắm. Ra học viện đó, ra học viện là cả hai lớp, học viện và cao đẳng, thì có là gần 500, thì trong đó chỉ có tất cả mới chỉ có khoảng độ tầm 170+ vị tăng thôi. Ra học viện thì nhiều hơn một chút, nhưng mà vẫn không ăn thua gì, bình quân là cứ 12 vị ni với có một vị tăng xuất gia ở thời mạt pháp này. Và xét ở trong đạo tràng chúng ta mấy ngày vừa rồi thấy đúng không, 400 mà chưa được 40 người mà, thì bình quân cũng khoảng 12 người nữ giới. Các vị ưu bà di đi nghe pháp thì mới được một vị ưu bà tắc đi nghe pháp. Đấy. Thế cho nên ở đây mới thấy là gì, Địa Tạng Bồ Tát thường phát tâm trong cái thời tượng pháp và chính pháp của và thời mạt pháp của các đức Phật đó, thì ngài thì thường hiện làm nữ nhân thân nữ để phát Bồ Đề tâm. Thì ngài bây giờ là gì, là thì hiện là con gái của một vị Bà La Môn có tên là gì ạ? Quang Mục. Quang là gì? Quang tức là ánh sáng, quang là sáng, là sáng sủa, là chỉ cho ánh sáng. Mục là gì? Là con mắt. Mục là con mắt. Quang Mục tức là có con mắt sáng. Con mắt sáng về gì? Mọi con mắt sáng về tức là người có trí tuệ vậy. Người có trí tuệ, có con mắt nhìn thấu rõ vạn sự vạn vật ở trên đời vậy. Ở ngoài đời thì học hành thông minh, giỏi giang cầm kỳ thi họa, cái gì cô ấy cũng biết. Khi phát Bồ Đề tâm thì chúng ta thấy cái sự phát Bồ Đề tâm của cô như thế nào, thì chúng ta học vào đoạn văn kinh tiếp theo chúng ta sẽ thấy này. Khi gặp vị A-la-hán đó thì Quang Mục liền là gì? Là tiến đến để cung kính, để đỉnh lễ cúng dường vị Đại A-la-hán đó. Thì bây giờ vị Đại A-la-hán đó mới hỏi rằng á, con muốn cầu nguyện. Cầu nguyện gì? Hay là cầu nguyện việc gì? Thì bây giờ Quang Mục liền thưa rằng á, hôm nay nhân là ngày quý kỵ của mẹ con muốn nhờ phúc của ngài để cứu giúp mẹ con, không biết hiện bây giờ mẹ con thác ở chỗ nào. Vị đại A-la-hán kia liền chạy lòng thương cảm, liền nhập vào chính định, thấy mẹ của Quang Mục đang đọa trong đường ác, chịu cực khổ vô cùng. Đại A-la-hán kia hỏi lại Quang Mục rằng lúc mẹ con còn sống thường làm các việc gì mà nay đang chịu khổ trong đường, ở trong đường ác kia. Qua đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy bây giờ sau khi mà nhận cái sự đỉnh lễ và cúng dường của cô con gái Bà La Môn có tên là Quang Mục đó, vì đại A La Hán bây giờ hỏi rằng con cần việc gì, con cần cái gì thì cứ nói. Thì bây giờ là Bồ Tát Bà La Môn, con gái của Bà La Môn, Quang Mục đó liền bạch với vị đại A La Hán kia rằng á, mẹ con đã mất rồi, hôm nay chính là ngày Húy Kỵ. Húy Kỵ là ngày gì nhỉ? Ngày giỗ đúng không? Ngày giỗ. Húy Kỵ là ngày giỗ. Chính là hôm nay chính là ngày giỗ của mẹ con. Con không biết là mẹ con đã sau khi chết đi bây giờ là được thác vào cõi nào. Thác tức là thần thức được sinh về cõi nào gọi là thác. Chúng ta hay nghe thấy cái từ mà thác hóa đúng không? Thác hóa tức là được thác sinh vào chỗ nào, thác tức là thác sinh, hóa tức là hóa sinh vào nơi nào, quái nào đó. Muốn biết xem mẹ mình được thác sinh vào chỗ nào, an vui hay là khổ đau. Nhưng mà ngài thì con gái của Bà La Môn tên là Quang Mục thì không biết là mẹ mình ở đâu, nhớ thương mẹ quá, không biết là mẹ mình ở đâu. Cho nên là hỏi ngài, hôm qua có hai Phật tử ở sân Đông đây đến đây và nhìn rất là phiền não, buồn phiền. Tôi hỏi làm sao thì bảo là xin thầy là cứu mẹ con với, cứu bà con với. Thế tôi hỏi làm sao thì các Phật tử đã nói rằng á, bà cụ ấy mới mất. Thế gia đình không yên tâm mới đi xem. Đi xem thì xem một ông thầy á, họ bảo là bây giờ cụ đang bị nhốt ở dưới địa ngục và bị trói, bị đánh và cứu cụ khổ lắm. Xem một người như thế gia đình vẫn về chưa tin hẳn. Đi xem một người nữa thì người nữa cũng nói tương tự như vậy, bảo là con do cụ là gì, là sau khi mất đi là con cái gia đình là cái việc cúng lễ các thứ để siêu độ cho cụ là chưa được tốt, cho nên cụ đang bị nhốt ở dưới địa ngục và rất là khổ, và cụ rất là mong được gì, sớm được cứu cho thoát ra khỏi, phải cứu trước 49 ngày vì cụ mới mất được có hơn tuần thôi. Và cụ nói rõ là phải mất trước cứu 49 ngày. Và cái ông thầy nó nói là còn hiện còn nhìn thấy và bảo rõ là gì? Bảo là tất cả những cái đồ cúng của gia đình cúng ấy, gia đình cũng đi đình đi đền, đến chùa để cúng lễ rồi. Nhưng mà không phải là sang đây, đi nơi khác để cúng, cũng nhất tâm để làm lễ cho cụ. Nhưng mà cái người thầy xem bảo là tất cả những cái đồ đó vong và cụ không nhận được. Vì sao? Vì bà cụ đang bị nhốt ở trong địa ngục cho nên không nhận được. Cho nên bây giờ phải mau mau tìm người để cúng để cho cụ được thoát khổ phải trước 49 ngày. Thế gia đình thì cũng chỗ thân thiết thì sang đây nói với tôi bảo yên tâm thì sang đây, bây giờ đang có pháp hội tụng kinh Địa Tạng, làm ra làm sớ cho cụ, phải làm sớ cầu siêu cho cụ để cho gì, từ giờ cho đến hết kinh Địa Tạng, nếu mà nhẹ thì cụ được ra rồi. Mà tôi dám khẳng định là ít nhất là Diêm Vương quỷ ngục là không dám đánh cụ nữa. Vì sao? Vì hôm qua gia đình đã đến đây làm sớ, dâng lên trên ban và nói với tôi rồi, và tôi cũng đã hướng tâm bạch với Địa Tạng Bồ Tát rồi, ngài quan tâm đến trường hợp này, đúng không? Họ đến và họ xin, họ đang khổ dưới, họ đến và xin gia đình con cháu theo đúng như ngài dạy, là theo đúng như Đức Phật dạy là đến chùa đọc tụng kinh điển, lễ bái Địa Tạng, thanh bông hoa quả cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, cầu cho người dưới cõi âm được thoát khổ, thì người dưới cõi âm sẽ được thoát. Tuy rằng mới đến ngày hôm qua, hôm nay mới là ngày thứ hai, khổ thì chắc chắn là chưa thoát được trong vòng 2-3 ngày. Nhưng mà tôi dám khẳng định các quý vị là sẽ giảm đi cái sự tra khảo và đoàn roi của Diêm Vương. Vì sao? Vì ông Diêm Vương cũng đến đây nghe pháp, mà có gì ông nghe thế phải truyền dạy xuống để cho các đệ tử của ông, là trường hợp này với các trường hợp tất cả mà các phong linh của các gia tiên của các Phật tử đến đây làm lễ đó, mà không may mà phạm đọa vào trong đường ác, đang ở dưới đó, các ông đang giam cầm đó, thì phải cho ăn đầy đủ hộ cái, đúng không? Chưa ra được thì các ông phải sai quỷ sứ cho các cụ ăn vào. Đến giờ nghỉ cho các cụ nghỉ cho hộ tôi một tí. Rồi á, chúng tôi cầu nguyện Bồ Tát sẽ xuống đó để thuyết pháp cho họ nghe. Họ ăn năn sám hối rồi thì các ông mở cửa, gọi là ký lệnh ân xá cho họ được đi đầu thai lên cõi an lành tốt hơn. Diêm Vương đồng ý không các quý vị? Có mà. Làm sao Diêm Vương không đồng ý được? Khi mà Diêm Vương cũng là gì, một lòng mong mỏi cho chúng sinh hướng thiện, Diêm Vương cũng mong mỏi cho chúng sinh biết hồi đầu ăn năn, biết sám hối nghiệp chướng của mình đã gieo tạo ở kiếp trước. Và Diêm Vương muốn là lúc nào trong ngục mình cũng gì, cũng không có người. Nếu mà dưới địa ngục càng trống vắng bao nhiêu thì Diêm Vương càng hoan hỉ vui mừng bấy nhiêu, vì Ngài chỉ muốn thấy là chúng sinh ở trên nhân gian chúng ta làm việc thiện và không bị đọa vào đó thôi. Đó. Cho nên tôi tin chắc rằng á, tôi nói như vậy Diêm Vương sẽ nghe và sẽ truyền lệnh xuống dưới đó. Những người mà tội khổ nặng thì sẽ giảm được giảm bớt, những người được nhẹ nhẹ thì sẽ được khoan hồng. Bồ Tát Địa Tạng phóng quang minh tới, thì hiện kim thân tới, vô lượng thân hình tới để thuyết pháp, dẫn dắt cho những chúng sinh đang chịu khổ dưới đó sớm được thoát ly. Đó cho nên á, ở trong đoạn kinh này chúng ta thấy là lúc đó A-la-hán Ngài phải nhập định. Riêng A-la-hán thì phải nhập định thì mới thấy được các cảnh giới địa ngục nhé. A-la-hán không phải là thường trực để nhìn thấy được. Hàng Bồ-Tát từ hàng đẳng giác trở lên thì muốn thấy là thấy ngay. Nhưng mà gì, dưới hàng đẳng giác á, lên hàng thập địa, muốn thấy vẫn phải nhập định. Vì sao? Vì công đức của các ngài á, và thiên nhãn của các ngài á, chưa được thì chưa được viên mãn. Cho nên các ngài muốn thấy một cái thì phải nhập định. Mà nhập định thì phải gì? Phải ngồi thiền. Thường là phải ngồi thiền, ngồi kiết già hoặc ngồi bán già, lưng ngay thẳng, mắt hơi khép lại và nhập vào định. Có thể các ngài mà các vị A-la-hán thì chỉ cần trong khoảng một vài giây hoặc một phút thôi là các ngài đã nhập định được rồi. Một vài giây thôi. Còn các vị Bồ-Tát từ đẳng giác trở lên, các ngài thì muốn thấy được cái ngài khởi ý một cái liền thấy ở trong đó. Phật thì muốn thấy một cái thì khởi ý một cái là liền thấy ở trong đó. Nhưng còn đây vị A-la-hán này liền phải gì ạ? Nghe quang mục hỏi là không biết mẹ con bây giờ thác sinh ở chỗ nào. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ con, xin là ngài là dùng cái công đức thần lực của ngài để cứu mẹ con với. Sau khi nhận lời với quang mục thì vị đại A-la-hán đó nhập định và nhìn thấy mẹ của quang mục đang chịu khổ báo ở dưới địa ngục. Vì vậy á, mà vị A-la-hán xuất định và nói với hỏi quang mục rằng á, lúc mẹ con còn sống thường làm các việc gì mà nay đang chịu khổ ở trong đường ác kia. Đường ác kia tức là đường địa ngục đấy. Thì trong văn kinh bấy giờ quang mục liền thưa rằng mẹ của con ngày xưa khi còn sống ở đời thường thích ăn thịt cá, ba, chim, thú rừng, vân vân. Ba chấm đó tính là vân vân. Không chỉ là như thế mà còn thích ăn trứng của các loài chúng sinh con vừa kể ở trên. Tức là thích ăn trứng gì ạ? Ăn trứng cá này, ăn trứng ba này, ăn trứng chim này, ăn trứng của các loại muông thú này, vân vân. Đó. Hoặc rán, nấu, chiên, xào, khởi tâm thích mà ăn, mang những chúng sinh ấy, à mạng những chúng sinh ấy, kể ra nhiều vô số. Đó. Xin tôn giả thương xót, từ mẫn chỉ bảo cho con biết cách cứu mẹ sớm thoát khỏi đường ác. Đó. Chúng ta thấy quang mục hỏi, A-la-hán nhập định, nhìn thấy mẹ của cô đang bị đọa trong đường ác dưới địa ngục, và hỏi rằng ngày xưa mẹ con làm cái tạo cái nghiệp gì mà bây giờ mà phải chịu cái tội báo khổ như thế. Quang mục lúc đó mới thành thật thưa rằng, thưa vị A-la-hán kia, là mẹ con khi còn ở đời là thích ăn thịt nè, ăn cá nè, rồi thì ăn ba. Ba ba là con gì chúng ta biết không? Con ba ba giống như con rùa ấy, nhưng mà cái mai của nó mềm hơn. Ngày xưa cái thịt ba ba là nó đắt lắm, đại gia mới có tiền để ăn thịt ba ba, còn những người bình dân như chúng ta đừng có mơ. Vì ngày xưa là mỗi một cân ba ba khoảng độ tầm 25 năm trước, tức là khi tôi chưa xuất gia, khoảng độ năm 95 đó, ngày đó thịt ba ba ngày đó nó đắt khoảng bằng một tạ thịt lợn bây giờ. Bây giờ lúc bấy giờ khoảng một tạ thịt lợn mới mua được một cân gì, cân thịt ba ba, đắt đến như thế. Con ba ba thì nó bé hơn, nó mỏng mỏng, mà cái mai của nó rất là mềm, ăn nó bổ mà nó béo, mà nó nhiều chất, nhiều chất bổ theo như ở thế gian là nói như thế. Thậm chí nó còn là gì, nó ngang với vây cá. Vây cá gì ạ? Vây cá, cá gì? Cá gì nhỉ? Cá mực hả? Cá mập hả? Đấy, một thời là nó bảo là nó xếp là thịt ba ba sánh ngang với vây cá mập, nó đắt như thế. Những cái tầng lớp thượng lưu có tiền thì mới dùng được nó. Nhưng sau này khi mà họ nuôi công nghiệp thì nó cũng rẻ đi rồi. Khi mà họ thấy đắt mà thì họ lại gì? Họ nuôi gì ạ? Nuôi công nghiệp. Nuôi công nghiệp tức là sao? Họ đào ao hoặc là họ làm lồng, họ nuôi, họ cho ăn. Thì khi đó ba ba nó bán là nhiều rồi. Bây giờ nó cũng bình thường, vài trăm nghìn một cân thôi, đến triệu một cân thôi, chứ không đắt lắm nữa. Đấy, thì mẹ Quang Mục ngày xưa là thích ăn cái loại đó, rồi chim, rồi thú rừng. Thì không như thế mà còn thích ăn trứng của loại đó nữa. Chúng ta bây giờ muốn biết là sau này mình đi đâu. Có người đến cứ hỏi tôi là thầy ơi, thầy biết được kiếp trước của con không? Tôi bảo không. Thế thầy biết được hậu vận, thầy biết được kiếp sau của con không? Tôi cũng bảo không. Thế bảo thế các thầy đi tu mà không biết à? Bảo có thể biết, có thể không biết. Cần biết thì có thể vẫn biết được. Nhưng mà không cần biết thì không biết được. Thế bảo là thầy nói thế khó hiểu quá. Thế nói tóm lại là bây giờ là con muốn biết được là vì sao mà con thì kiếp trước con làm gì xấu không, mà bây giờ sao con khổ thế, và không biết là sau này con sẽ kiếp sau của con sẽ như thế nào. Thế tôi bảo rằng á, Đức Phật dạy rằng á, muốn biết được kiếp trước của ta xấu hay ác thì hãy nhìn vào gì? Hãy nhìn vào tấm thân và thọ mạng cũng như là vận mệnh của chúng ta ở kiếp này. Đẹp hay là xấu? Giàu hay là nghèo? Nếu chúng ta xấu thì phải biết rằng kiếp trước chúng ta gì? Chúng ta tham lam, keo kiệt, bủn xỉn, và đặc biệt là chúng ta gì? Chúng ta hay sân hận. Lúc nào mặt cũng cau có, cũng làm được việc thiện nhưng mà lúc nào cũng sân hận và cau có, cho nên á, kiếp sau sinh ra là gì? Nhìn chúng ta hình tướng như là dạ xoa, ai nhìn cũng sợ đó. Mà kiếp này sinh ra mà sinh gái đẹp trai vân vân đó, hay là đẹp trai sinh gái phong độ vân vân đó, ai nhìn cũng muốn nhìn đó. Thì trong kinh gì nhỉ, kinh Dược Sư, Đức Phật nói là người đó thì hay đem dâng hương hoa để cúng Phật, đem hoa để cúng Phật thì người đó đời này đem hoa cúng Phật thì đời sau sẽ được gì? Nếu làm con trai thì sẽ được tướng hảo, mình gọi là điển trai đó, phải không? Đẹp trai, các cô gái mà nhìn thấy các chàng trai sinh trai thì ai cũng mê. Rồi nếu mà làm gái làm nữ thì sẽ được gì? Thì sẽ được sinh gái, thân hình đoan trang, nếp na thủy mị, cầm kỳ thi họa, cái gì cũng biết. Con trai nhìn thấy thì sao? Thì cũng mê chứ sao? Cho nên á, trong kinh Dược Sư Đức Phật nói là nếu mà muốn thân hình đẹp đẽ đời này thì hãy gì? Chịu khó dâng hoa cúng Phật, đời sau chắc chắn sẽ đẹp. Đó. Các vị nghe kể câu chuyện của Quốc sư Ngọc Lâm chưa? Xem bộ phim ấy chưa? Bộ phim cũng rất hay về Quốc sư Ngọc Lâm ở triều đại nhà Thanh bên Trung Quốc. Ở kiếp trước của ngài Ngọc Lâm á, thì ngài xấu vô cùng. Ngài là có một cái u biếu ở đằng sau lưng nữa. Thân thì ngài chỉ cao có khoảng độ 1m2 thôi, nhưng mà lại còn bị cái biếu nữa, cho nên nó lại cúi xuống chỉ còn khoảng độ 90 phân đến 1m thôi. Cái biếu sau lưng thì to hơn cả cái đầu. Nhưng mà ngài đặc biệt là có cái duyên, cho nên là được xuất gia ở trong một ngôi chùa. Ngài rất là giỏi, học rất là giỏi, chữ viết là đẹp. Đặc biệt chữ của ngài ấy, đẹp nhất ở trong khu vực đó. Các chùa chung quanh đó đều đến xin chữ của ngài để về để đục câu đối, để đục hoành phi câu đối để thờ ở trong chùa. Một hôm thì có một cô tiểu thư quan của ông quan lớn, tể tướng đầu triều, đi đến chùa lễ Phật thì thấy cái bức cô ấy cũng là thuộc người giỏi, sinh gái nết na thủy mị cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết. Cho nên là cô ta đến chùa nhìn thấy cái bức Hoành Phi ở trên chùa, cô ta đẹp quá, chữ của ai mà đẹp thế, chữ của cô đẹp rồi nhưng mà chưa bao giờ gặp ai có cái nét chữ đẹp như thế. Các vị biết là những người mê thư pháp ấy mà, thì họ nhìn cái chữ họ biết là lòng người như thế nào, lòng người phải cực kỳ an định thì chữ nó mới đẹp. Cho nên là cô mê cái chữ, và bắt đầu á, cô lễ xong bắt đầu cô đi ra, cô tỉ tê cô hỏi các thầy khoản chúng chi sự là chữ của ai viết, thì các thầy bảo chữ của thầy gì, của thầy Ngọc Lâm đấy, thì chữ là kiếp trước của ngài cái tên khác, nhưng mà nói như thế chúng ta dễ hiểu. Thế cô ấy mới nghĩ trong bụng là tất nhiên mới đến chùa lần đầu cũng phải giữ ý chứ, mà con là con của tể tướng, quan đầu triều đâu có phải là sàm sỡ được, đâu có thể phàm tục được. Cho nên nghĩ trong lòng chữ đẹp như thế này, cô ấy nghĩ là chắc chắn người cũng phải gì ạ à? Vì tăng này cũng phải đẹp trai lắm đây à, cho nên cô về bắt đầu là cứ vài hôm cô lại gì ạ à? Lại đến chùa lễ, vài hôm cô lại mang lễ đến chùa, cô lễ mà mang đi lễ, cô các vị biết không, mang đi nó đi là đi hẳn mang cho mấy xe gạo mấy xe muối. Ngày xưa cúng giàng chứ tăng trong chùa thì nhiều mà thức ăn thì ít, cho nên mang cúng giàng gạo muối là quý nhất. Chứ ngày xưa họ không hay nhận tiền nhiều, bao giờ mà chùa có xây dựng thì mới nhận gì, nhận tiền, còn thì thường là nhận thức ăn thôi. Thì cô ấy cứ thỉnh thoảng vài hôm áng áng nhà chùa ăn gần hết một cái, cô lại mang mấy xe gạo xe muối xe thức ăn đến để lương thực đến để cúng giàng. Các sư trong chùa từ thầy Phương Trượng cho đến chư tăng trong chùa quý quá, các thầy quản chúng bảo có một cô gái vừa đẹp vừa nết na thủy mị là con của quan lớn mà có tâm như thế này thì quý lắm, đi đến đoàn đón tiếp niềm nở. Một thời gian sau bắt đầu cô mới hỏi, thông qua thầy trụ trì cô ấy mới hỏi là cô muốn gặp cái người biết cái bức Hoành Phi và những đôi câu đối ở trên chùa để trò chuyện, vì cô cũng biết một chút về thư pháp để học hỏi. Thế hòa thượng trụ trì thì nấn ná không muốn cho nghe, không muốn cho gặp, vì biết rằng nếu gặp á thì vì là thầy Ngọc Lâm lúc đó là gì, cái kiếp trước của ngài là quá xấu, xấu đến nỗi là sứt môi lồi rốn còn không xấu bằng ngài, ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ, vì nhìn thấy cái điếu ở trên lưng của ngài thì không có một ai mà không sợ cả. Thế bây giờ đấy, nhưng mà thấy cái cô công cô con gái của vị quan kia mà cứ nhất tâm là muốn gì, muốn gặp bằng được, thì Phương Trượng trụ trì từ chối 2-3 lần khéo, nhưng mà cô vẫn cứ muốn. Cô bảo thế nào con chỉ cần gặp để con thì con đỉnh lễ thầy ấy, để con trao đổi một chút về, ngài chỉ dạy cho con một chút về thư pháp thôi, về cách viết chữ thôi. Quả thật là chữ của ngài đẹp thật. Cho nên Phương Trượng thấy là nể, vì cô ấy đến cúng giảng nhiều rồi, vì cô ấy có một đề xuất như thế. Nhưng mà trước khi ấy, cho gặp thì Phương Trượng có dặn là phải dặn với là tiểu thư trước, nếu mà tiểu thư gặp vị tăng này cho dù xảy ra chuyện gì thì xin là gì, tiểu thư cũng phải để bình tĩnh. Tiểu thư thì nghĩ trong bụng là chắc là đẹp trai quá hay sao mà Phương Trượng cứ giấu, thế mới đau chứ vậy hả, đúng không? Khi mà người ta đã yêu rồi, đã tương tư rồi thì người ta nghĩ là đủ các thứ đẹp nhất. Cô ấy mà tương tư rồi thì chết luôn. Cho nên là cô bắt đầu là nghĩ là chắc là vị tăng này phải đẹp nhất chùa, cho nên Phương Trượng lại giấu, sợ là sợ mình nhìn thấy là mình mê hay thế này thế nọ, mà thực sự là mình nhìn thấy chữ mình đã mê rồi, huống chi nhìn thấy người. Đó. Cho nên chắc là đẹp trai nhất ở trong chùa, cho nên là mọi người đều phải giấu. Thì khi được một tí một cái thì thấy Phương Trượng gọi là gọi cái tên của vị tăng đó, thì vị tăng đó từ nhà sau đi ra, bưng chén nước đi ra để hầu sư phụ. Khi mà vừa nhìn thấy cái vị tăng đó đi ra thì cái cô gái kia là gì, đã nhìn thấy thất kinh rồi. Trên đời này có những người xấu cô đã từng gặp, nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy ông ai xấu như cái ông sư này. Trên đời này cô đã thấy nhiều người bệnh tật mà cô ấy rất là ghê gớm, nhưng mà chưa bao giờ ghê gớm và nhìn thấy ông sư này. Cô khởi tâm như thế và cô sợ. Cô sợ khi vừa cô đang sợ như thế thì ông Phương Trượng lại dội cho cô một gáo nước lạnh nữa, nói rằng là gì, thưa tiểu thư, đây chính là vị tăng mà viết bức chữ Hoành Phi và câu đối kia vậy đó. Cô ta nghe thấy một cái là gì, liền ngất luôn, thất vọng quá ngất luôn. May mà đi theo cô là gì? Vì cô là cái quan của tể tướng, quan lớn, cho nên là có những người y bác sĩ đi theo, cho nên là cứu chữa cho cô kịp thời, không có thì chết. Cô mà chết trong chùa thì chùa bị phá mất, tăng cũng bị giết nốt. Thế là cứu chữa khỏi là cô về. Về bắt đầu là cô thất vọng quá. Cô về bắt đầu cô thất vọng quá và cô đổ bệnh. Cô đổ bệnh sau khi á, cô ấy đổ bệnh và một thời gian mấy tháng trời là cô bị thất vọng, cô đổ bệnh. Cho nên các sư, cô đổ bệnh thì cô không đến cúng chùa được nữa. Mà cô ấy đến thì nhìn thì cũng dễ coi mà lại nhất tâm. Đi đến các sư trong chùa ai mà giảng quý. Một cô tiểu thư đại cát như vậy mà biết đi lễ Phật, mà rất là thành kính, ai cũng quý cả. Cho nên là các sư ở trong chùa không thấy đến, và những vị mà tu hành mà chưa tâm chưa được an định nhá, thầy Phương Trưởng thì không nói gì, vì thầy là một bậc cao tăng biết rồi. Nhưng mà đại chúng ở trong chùa thì cứ thế là chửi mắng cái vị sư tiền thân của thầy Ngọc Lâm kia thôi. Ai gặp cũng chửi mắng, thậm chí là dùng đất dùng đá để ném và xua đuổi ông ấy nữa, bảo là ông là đồ ngu si. Ông gì, ngoài cái biết viết chữ ra thì ông có làm được cái gì cho chúng đâu, chả làm được cái gì cả. Rồi ông gì, có một cái Phật tử thuần thành nhất tâm như thế, mọi người đã không cho ông gặp rồi mà ông cứ cố tình ông lên ông gặp thế này thế nọ và chửi mắng ông ấy. Rồi ông ấy thì ông ấy phiền não quá, và vào một buổi chiều khi lễ Phật xong thì lúc sẩm sẩm tối, lúc mặt trời sắp lặn đó, ông ta nghĩ quẩn và ông ta ra thì ra vườn sau, ra sau Tam Bảo á, sau nhà tổ á, có cái gốc cây to, và ông ta lấy sợi dây treo lên và anh ta định gì, kết liễu đời mình, thế là tự vẫn đó. Vì anh ta thấy là vì mình mà cô tiểu thư của quan lớn kia bị bệnh, vì mình mà chư tăng không nhận được sự cúng dường của tiểu thư nữa, cho nên là ông ta thấy là mình có lỗi và ông ta quyết định là đi tự tử. Khi ông ta vừa trèo lên chuẩn bị để lật cái ghế lên mà thì chuẩn bị đẩy cái ghế thì Phương Trượng từ ở trong nhà tổ đi ra, nhìn thấy như thế Phương Trượng nhẹ nhàng bảo là dừng lại, con dừng lại, có việc gì thì hãy nói với ta. Ông đệ tử nghe thấy sư phụ nói như vậy thì liền là nhảy xuống và òa khóc, quỳ sụp dưới chân sư phụ và sám hối, bảo là bạch sư phụ, con không muốn sống nữa. Rồi kể ra thế này thế nọ, bảo mấy ngày hôm nay là các sư huynh sư đệ ai cũng chửi mắng và trách móc con, nói con không ra gì, và vì con mà tiểu thư ốm, vì con mà tiểu thư không tới chùa nữa, con đã làm đi mất đi một vị đại thí chủ của bản tự, cho nên là con nghĩ chỉ có chết thì mới báo đáp được cái mới trả hết cái tội lỗi của con thôi, vì vậy mà con xin đi chết, xin cho con được chết, xin Phương Trượng đừng cản con. Thì bây giờ thầy chủ trì, hòa thượng chủ trì Phương Trượng mới bảo rằng này, thì bây giờ con phải biết rằng á, cái nghiệp của con đã tạo nên được đời trước, bây giờ thân hình của con mới xấu xí như vậy. Và hòa thượng mới nói, con biết vì sao mà con bị cái biếu kia không? Thì hòa thượng mới bảo rằng đấy chính là do kiếp trước mà con cũng là một vị tăng, nhưng mà do gì? Do lòng tham. Cái gì con cũng gì, cái gì lợi dưỡng của chúng tăng, cái gì con cũng vơ vào thân con, cho nên á, chính vì con tham quá, vì vậy mà đời này con sinh ra được làm tăng, nhưng mà trên lưng con có một cái u biếu, cái biếu kia chính là lòng tham của con nó kết tụ lên đó. Và rồi nữa, vì sao mà con xấu xí? Vì là đời trước là gì, con hay sân giận, con là chủ trì một ngôi chùa, con có rất nhiều đệ tử xuất gia và tại gia, con hay sân giận, con chửi với mọi người không ra cái gì cả, mà mặt mũi của con lúc nào cũng cau có, cho nên đời này thân hình của con mới xấu xí như thế. Vì cái phúc của con là đời trước là vị tăng, là vị chủ trì có công đức lớn, cho nên bây giờ con mới có trí tuệ, con mới cũng có công đức, có trí tuệ. Nhưng mà cái nào nó đi cái đấy. Ông làm chủ trì, ông làm được việc Phật sự, giảng pháp, xây chùa, vân vân, chẳng hạn, làm Phật sự đó thì đời này ông có trí tuệ, đặc biệt là ông có chữ gì ạ? Chữ đẹp. Cái chữ của ông thì cả trong đất nước triều đại đó không có ai chữ đẹp bằng ông ấy. Thế cho nên á, bây giờ nếu mà con muốn giải nghiệp, giải cái nghiệp xấu ác của đời trước thì bây giờ con phải tu. Thế con mà tự vấn á, thì tức là con gì, con sẽ không mãi mãi không thoát được những cái nghiệp đó, và con còn tạo thêm nghiệp và sát sinh. Quan điểm của Đức Phật, tự mình đoạn mạng sống của mình, tức là bằng tội một giết một người đấy, không phải là quyên sinh tự tử là giải thoát đâu. Quyên sinh tự tử chính là bằng sát hại một người, và sau khi chết đi đọa vào trong địa ngục, và thường thường là cứ thấy là mình cảnh tự tử của mình cứ lặp đi lặp lại hoài như thế, chứ không bao giờ là thoát được đâu. Thì bao giờ được hết tội ở trong đó thì mới thoát ra mới hết, còn không thì cứ lặp đi lặp lại cái cảnh treo cổ tự vẫn suốt ngày như vậy, một ngày đến hàng trăm nghìn vạn lần như thế, chịu đau khổ ở trong đó. Cứ chết rồi cơn gió xảo phong thổi đến thì lại tiếp tục thấy mình sống lại và lại đi treo cổ tự tử như vậy, khóc lóc một hồi xong rồi ấy, lật cái ghế trong đằng sau tự tử treo cổ như thế nào thì nó cũng thấy thế. Nghe sư phụ nói như vậy thì ngài Ngọc Lâm lúc đó mới bắt đầu là tỉnh ngộ. Thì sư phụ mới bảo thôi, con ấy muốn được thân tướng đẹp đẽ trang nghiêm đó, thì con gì, con bây giờ con nên làm nhang đăng đi, ta cho con nên làm nhang đăng và lúc nào cũng bao sái ban thờ Phật cho sạch sẽ, và con gì chăm tụng kinh dược sư và lấy hoa tốt để cúng Phật, thì kiếp sau con sẽ sinh ra thân tướng đẹp đẽ. Và quả đúng như vậy, làm nhang đăng, và được mấy năm sau nữa thì cái vị tăng đó có mất. Rồi đồng thời cái cô gái kia, cô tiểu thư kia sống thì cũng được vài năm nữa, vì cô ta thì cũng ốm tương tư thất vọng, cho nên cô ta cũng bệnh và cô cũng mất. Hai người mất cùng đi đầu thai, hai người mất cùng đi đầu thai, và đầu thai trở lại kiếp sau, vì cô gái đó cũng có công đức đi cúng chùa làm việc thiện, cho nên cô gái đó lại tiếp tục được sinh vào làm con của một vị quan lớn, cũng tể tướng đầu triều của triều đại nhà Thanh. Còn cái vị sư mà xấu xí kia chính là gì, là ngài Ngọc Lâm Quốc Sư. Ngài rất giỏi, sinh ra ở kiếp này ngài vẫn giỏi như thế, trí tuệ của ngài vẫn thông minh, mẫn tiệp, giỏi giang, chữ nghĩa vẫn là đẹp như ngày trước. Chữ thì đẹp, nghĩa thì sáng sủa, văn phong thì tuyệt vời, và đặc biệt ở đời này thì ngài hoàn toàn khác lại với đời trước, vì ngài gì dâng hoa cúng Phật với lại tụng kinh dược sư, cho nên á cái thân tướng của ngài là đẹp đến nỗi là phải nói là người ta tả là ngài có thể thân tướng đẹp như tôn giả A Nan ngày xưa Phật còn tại thế, cô gái nào nhìn đến chùa nhìn thấy ngài cũng mê. Cho nên chính cái kiếp đến đây xuất gia đến cái đời đó ngài rất là vất vả, vì phải vượt qua nhiều cửa ải nữ nhân. Các cô đến thì toàn là quan của các quan lớn đến là mê mẩn ngài Ngọc Lâm. Và đặc biệt là cái cô này, cái cô tiểu thư kiếp trước kiếp sau lại được sinh ra lại cùng vào cái thời đó. Cho nên khi mà cô ấy đến chùa, cô ấy nhìn thấy ngài Ngọc Lâm, tức là một chú tiểu vừa khoảng độ tầm đôi mươi thôi, mà cô ấy mê đến nỗi là cô ấy về ăn không ngon ngủ không yên, và cô ấy tương tư đến nỗi mà gầy còm ốm yếu, mà cuối cùng là cha mẹ thương quá mới hỏi thì cô ấy mới phải khai thật là gì, đã chót yêu một thầy ở trong gì, có thầy sư trong chùa rồi. Thế là cha mẹ thương con quá mới cho người đến là nói với phương trưởng chủ trì ấy là con gái tôi đã yêu gì, yêu đệ tử của thầy rồi, thầy á muốn gì, muốn cho chúng tăng á còn được tồn tại tu ở chùa này, mà cái chùa này còn gì, còn tồn tại được, không bị đốt phá, thì bảo cho cái ông tiểu kia nó về nó lấy con gái của tôi. Ngày xưa chúng ta biết là cái thời phong kiến tập quyền ấy mà, vua với các quan lớn có đất ở đất của vua, đất của vua, chùa cũng của vua, mà sư cũng gì cũng là của vua để nuôi dưỡng. Ngày xưa vua là ông vua tập quyền hạn kinh lắm, vào cái ông vua nào mà ông không có tâm đức nữa thì nó kinh khủng luôn. Cho nên ông quan kia ông thương con quá, ông cũng nói như vậy, và thậm chí là ông còn đem binh lính đến ông dàn trận. Ông bảo là nếu mà để con gái ông tương tư mà ốm mà chết á thì trong chùa cũng đừng có ai sống sót, giết sạch đốt chùa. Thì bây giờ ngài Ngọc Lâm mới, tức là vừa là một vị thọ lên giới sư ông thôi, ở Việt Nam chúng ta gọi lên giới sư ông mới lên thôi, thì mới 20-21 tuổi mà, 20 tuổi mới được thọ giới lên sư ông. Thế bây giờ á thì ngài đến ngài thấy là như vậy, ở trước cái tình cảnh như thế, nếu mà mình vẫn cứ cố thủ ở trong chùa thì tất cả các sư ở trong chùa đều bị chết oan, vì mình mà các sư phải chết. Rồi nữa lại Phật á, ngôi Tam Bảo như vậy không có tội gì, chỉ là bức tượng Phật thôi, nhưng mà có tội gì đâu. Chẳng nhẽ mình mà để vì mình mà ngôi chùa bị đốt phá, tượng Phật bị phá hủy, vừa là tạo tội cho cái ông quan kia và những người lính mà đốt đình phá chùa kia, phá chùa rồi giết sư kia. Thôi thì mình dùng phương tiện. Và vị đó bắt đầu là đi lên xin sư phụ của mình về ý kiến để xem sư phụ cho con phải giải quyết cách nào. Thì bây giờ sư phụ mới bảo rằng đây là gì, cái nghiệp duyên của con phải tự giải quyết, ta thì ta cũng chịu thôi, việc của con tự giải quyết. Thế bây giờ thì Ngọc Lâm mới bắt đầu là quyết định là đồng ý là lấy cô ấy. Và khi mà nghe tin là đồng ý lấy cô ấy, truyền ra khỏi chùa một cái thì ở ngoài kia là lính liền về báo cho cái vị quan lớn kia và phu nhân của quan. Thế bây giờ là phu nhân vào nói nhỏ với con gái của mình rằng á, vị hòa thượng ở chùa kia đã đồng ý về lấy con rồi. Cô ta sướng quá, mấy ngày sau liền là dậy ăn uống, tuần sau là khỏe như ri luôn. Chúng ta thấy sức mạnh của tình yêu nó kinh khủng như thế đấy. Đang ốm giặt dẹo mấy tháng trời, nghe tin là người mình yêu đồng ý lấy một cái là ăn uống mấy hôm sau khỏe ngay. Rồi một thời gian không bao lâu, có khoảng được tháng hơn tháng sau là làm lễ thành hôn và diễn ra một cái lễ cưới rất là linh đình. Và khi cưới, cái hôm cưới chúng ta biết thế nào không? Cái hôm cưới thì Ngọc Lâm, thế là vị sư trẻ tên Ngọc Lâm kia, ngài chỉ yêu cầu với vợ chưa sắp cưới của mình là cái cô tiểu thư kia rằng á, chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là trong đêm tân hôn phải làm theo nghi thức Phật giáo. Cô ta nghĩ không biết đêm tân hôn làm nghi thức Phật giáo là làm kiểu gì, thì cũng đồng ý thôi, đồng ý miễn là ông ấy gì, ông ấy đồng ý lấy mình là được. Người trong mộng của mình bao nhiêu rồi, bao lâu bấy lâu rồi, bây giờ biết là ông có một đêm tân hôn theo kiểu Phật giáo là như thế nào, gặp luôn. Chúng ta biết đêm tân hôn thế nào, muốn nghe kể đêm tân hôn thế nào không? Có muốn nghe không? Ở phía dưới các bạn sinh viên. Đêm tân hôn thế này, diễn lễ cưới diễn ra ban ngày vẫn bình thường. Thế khi mà đến cái đêm tân hôn, cái lúc đồng phòng ở Trung Quốc ngày xưa họ cưới theo cổ ngày xưa là sau cái khi đón dâu về tiếp khách khứa xong hết đâu vào đó rồi, gọi là lễ gì, lễ đồng phòng. Đồng phòng tức là chỉ một anh chàng rể với là cô con dâu là được vào trong cái phòng cưới của họ thôi, còn tất cả mọi người không ai được vào đó. Thế khi vào đó bắt đầu Ngọc Lâm mới bắt đầu nói lại là với tiểu thư tức là vợ của mình rằng á, trước khi cưới nàng đã chấp thuận một yêu cầu duy nhất của ta. Và bây giờ là nàng phải thực hiện yêu cầu của ta. Thế bảo vâng, thiếp sẵn sàng. Thế bây giờ là Ngọc Lâm chuẩn bị sẵn rồi. Ba cái nén hương. Các vị biết cái nén hương của Trung Quốc nó to như nào không? Cái hương của Trung Quốc thường nó to bằng ngón chân cái của chúng ta. Mà nó dài phải gì? Dài khoảng độ 80 phân cho đến 1 mét. Mà một cái cây hương như thế thường nó phải cháy để đến 3 ngày 3 đêm thì mới hết. Chứ không phải là một đêm mà hết, mà khoảng 3 ngày 3 đêm mới hết cây hương đó. Đấy. Thế bắt đầu là Ngọc Lâm thắp cây hương đó lên bảo rằng á, nghi thức làm lễ thành hôn của Phật giáo là gì? Trong đêm tân hôn là phải gì ạ? Phải đợi cho thì 3 nén hương này cháy hết. Và trong khi 3 nén hương này đang cháy thì gì? Cả cô dâu chú rể đều phải gì ạ? Đi kinh hành niệm Phật chung quanh ba cái nén hương đó. Đấy. Thế là bắt đầu cô bảo thì cứ đi cũng được, có gì đâu. Dù sao bây giờ anh cũng gì, nghĩ trong bụng dù sao bây giờ anh cũng là gì, cũng là chồng tôi rồi, anh chả chạy đi đâu được nữa. Không chỉ gì đi thắp ba nén hương, đi thắp 10 nén hương thiếp cũng có thể chờ được, đúng không? Thế là đi nhưng không ngờ là cô ta không biết là cái nén hương nó cháy thì cháy thâu đêm mà nó vẫn chưa tắt. Thì đi từ lúc khoảng độ tầm 9-10 giờ đêm, mình sơ cho như thế lúc khách về hết mà. Cứ cho là 9-10 giờ đêm đi, bắt đầu hai vợ chồng đi vào phòng ngủ, bắt đầu lại thắp hương lên nói chuyện với nhau, thì cứ từ đó đi cho đến khoảng độ 1-2 giờ sáng, cô ta mệt quá, cô ta thì ngồi phịch xuống, cô ta nghỉ thì Ngọc Lâm mới bảo rằng nếu mà trong đêm tân hôn mà nàng nghỉ giữa chừng như vậy chẳng khác gì là nàng muốn là gì, cuộc sống của chúng ta đứt gánh giữa chừng. hạnh phúc của chúng ta đứt gánh giữa chừng. Hoặc là một lúc nào đó không bao lâu nữa ta mất đi hoặc nàng mất đi thì người còn sống lại sẽ gì? Sẽ rất đau khổ vì thương nhớ nhau. Cho nên xin lại gì? Nàng cứ phải gì? Phải cố gắng. Nếu mà ngồi nghỉ giữa chừng là rồi hạnh phúc của chúng ta sẽ đứt gánh giữa chừng. Nghe chồng nói như vậy thì vợ thấy là gì? Cũng có lý. Cho nên thôi cố gắng đi. Đi cho đến khoảng rồi là 3-4 giờ sáng. Tức là 5-6 tiếng đồng hồ đi kinh hành như thế. Nó nóng. Ngày xưa đâu có quạt máy như bây giờ, đâu có điều hòa như bây giờ. Thời nhà Thanh, tức là cách đây khoảng mấy trăm năm rồi, đầu chiều cũng phải đến 300-400 năm nay rồi. Đấy vua Cản Long mà. Đó. Thì bây giờ đi thì nó nóng. Nóng thì các biết là khi mà con dâu mà mới cưới thì thường là gì ạ? Trang điểm. Trang điểm thì mồm thì có gì ạ? Bôi son. Mặt thì đánh phấn. Đúng không? Thì bây giờ đi nó đổ mồ hôi ra thì phấn nó có còn nữa không? Nó loang lổ ra ở trên mặt đấy. Son nó có còn đỏ nữa không? Cô ấy mệt quá, cô ấy gì? Cô ấy cắn môi lên, cắn môi xuống thì nó cũng nhòa đi, chỗ thì đậm, chỗ thì nhạt, nhìn đi gớm ra rồi. À, tóc thì bây giờ thì gì? Tóc tai nó mệt quá rồi thì đi nó bù xù ra, nó có mồ hôi mà. Có mồ hôi ra thì nó bù xù tóc tai ra. Phấn son thì nó cứ chảy từ trên cái vệt mồ hôi, nó chảy xuống loang lổ cả mặt, cả môi ra rồi. Bây giờ Ngọc Lâm từ từ lấy ở trong cái túi của mình ra, mang theo một cái chiếc gương, đưa cho vợ mình xem và nói rằng: này vợ yêu. Đúng không? Này vợ yêu, vợ gì? Vợ hãy xoay gương nhìn đi, nhìn vào gương đi. Cô tiểu thư kia nhìn vào gương, cô ấy giật mình và cô ấy bưng mắt lại, bịt mắt lại. Cô ấy thấy rằng là ai thế này? Cô thốt lên: của ai thế? Và cô chợt nhận ra là mình đấy. Và từ đó Ngọc Lâm nhân cái cơ hội đó mới thuyết pháp một cái bài pháp rất ngắn nhưng mà rất là gì, xúc tích, đánh thẳng vào tâm lý của vợ yêu của mình là gì. Nàng thấy không, mới chỉ có mấy tiếng đồng hồ, chỉ qua gì, chưa qua một ngày đêm, vừa buổi sáng nàng với ta còn vui vẻ cười đùa, và nhìn sắc, cái nhan sắc của nàng thì sắc như hương trời, không có ai bằng nàng cả, nhất là khi trang điểm lên nữa. Nhưng mà chỉ có gì, qua một nửa đêm thôi, có mấy tiếng đồng hồ thôi, mà cái khi mà mệt, thân thể của nàng nó tiều tụy xác xơ như thế. Vậy thì hỏi mấy năm nữa, rồi 20-30 năm nữa, rồi còn lâu hơn nữa, đến khi đó thân thể của ta như thế nào và thân thể của nàng như thế nào. Nàng yêu ta là vì gì? Vì cái thân thể của ta. Vài mươi năm nữa thì ta cũng gì, ta còn xấu hơn nàng bây giờ rất nhiều, đến lúc đó nàng có còn yêu ta nữa không? Cô ấy giật mình. Rồi Ngọc Lâm tiếp tục lấy giáo lý của Đức Phật để thuyết cho cô ấy nghe. Thế là đến rạng sáng, qua khoảng 2-3 tiếng đồng hồ rạng sáng, qua khoảng 6-7 giờ sáng, hai vợ chồng mở cửa ra, mọi người ở ngoài chúc mừng đêm tân hôn thế này thế nọ. Nhưng mà chúng ta biết rằng sau khi nghe chồng của nàng ấy thuyết pháp khoảng 2 tiếng đồng hồ, nàng liền là gì, ngộ ra và nhất trí là để cho chồng mình tiếp tục đi tu. Và nàng cũng hứa là gì, rồi chồng sẽ quay lại, anh chàng sẽ quay lại chùa để tu tiếp, còn thiếp sẽ gì, sẽ dần dần lựa lời bố mẹ, thiếp cũng sẽ xin xuất gia để cầu đạo. Cuộc đời là vô thường, cái sự đẹp đẽ ở thế gian này, ở tấm thân này không trường cửu. Chỉ mấy tiếng đồng hồ thiếp đã nhận ra rồi. Thế là ngài Ngọc Lâm quốc sư bắt đầu quay về chùa từ đó và đi tu. Khi về chùa thì đặc biệt là Ngọc Lâm á, thì ngài lại rất là giỏi, một vị tăng có thể là tài đức vẹn toàn, hảo tướng trí tuệ của ngài thật nói cũng là vẹn toàn. Cho nên là ngài quay về chùa thì đặc biệt là ngài là có một ông sư huynh. Ông sư huynh này thì thường nói là ngài Bồ Tát tái thế. Ông suốt ngày ngủ thôi. Ông sư huynh có tên là Ngọc Lam. Thầy Ngọc Lam á, là sư huynh, thì suốt ngày ngủ, không có tu tập, không có ngồi thiền, không có tụng kinh, chỉ có ngủ thôi. Nhưng mà cái gì ông biết. À, ông ấy thì bắt đầu, Ngọc Lâm bắt đầu chuẩn bị đi về, một cái là ông ấy ở trong chúng, ông nói với đại chúng là mọi người chuẩn bị đi, dọn phòng cho gì, cho sư đệ Ngọc Lâm của ta về. Thế mọi người ở trong chùa mới bảo rằng á, thưa sư huynh là Ngọc Lâm bây giờ đang vui với gì, với vợ của ông rồi, làm sao mà ông về, và cứ dọn đi tí nữa ông mới về đấy. Thế mọi người vừa nói được một tí xong thì thấy ông mới về thật. Thế mới biết là gì, Ngọc Lam chính là vị Bồ Tát có thần thông, biết được tất cả mọi chuyện xảy ra. Rồi bây giờ được một tí về, về một cái thì Ngọc Lam chạy ra trêu Ngọc Lâm là sư đệ của mình nhá. Thế nào đêm tân hôn của sư đệ có vui không? Còn trêu sỏ cho một tí nữa. Thế là Ngọc Lâm bảo sư huynh biết rồi mà còn hỏi, cười trên nỗi đau của người khác hay sao? Rồi hai anh em huynh đệ trêu nhau một tí để đi vào, cùng tu tập với nhau được một thời gian nữa. Thì bắt đầu là Ngọc Lâm mới nói là muốn đi du phương cầu đạo, tức là đi sam học đó. Vậy với sư phụ đồng ý. Và Ngọc Lam nói rằng á, sư đệ đi lần này sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà sư đệ sẽ thành công, sẽ hóa độ được rất nhiều chúng sinh. Và trước khi đi á, thì sư huynh Ngọc Lam giao cho ba cái túi nhỏ và nói rằng á, ba cái túi này bao giờ gặp ba cái hoạn nạn thì sư đệ mới được dở ba cái túi này ra. Ba cái lần hoạn nạn mà nguy cơ đến tính mạng thì mới được dở cái túi ra. Thế cái túi cẩm nang nó chỉ là nhỏ. Thì bắt đầu trên đường đi thì đi đến cái sông Giang Nam. Thì đi đến cái sông đó thì gặp một cái, trên đường đi cầu đảo nên gặp một con sông, gặp một cái trận mưa lớn. Mà cái sông thì thuyền bè đang đi giữa sông, mà đang cái lúc sóng to gió lớn như vậy chuẩn bị lật thuyền đó, thì mọi người ở trong thuyền ai cũng kêu gào khóc lóc thảm thiết, là sợ là sóng to gió lớn lật thuyền thì cùng chết. Thì Ngọc Lâm lúc đó mới thấy là gì, trước khi mình ra đi, sư huynh mình đưa cho mình ba cái túi dặn rằng á, bao giờ á, đi qua con sông lớn mà gặp cái nạn chuẩn bị nguy cơ đến tính mạng thì lấy một cái túi màu đỏ nhỏ nhất ra dở ra. Thì dở ra thì thấy có mỗi hai cái chữ là gì, bãi triều. Đọc mỗi hai chữ bãi triều thôi, dở ra chả thấy cái chữ gì ngoài hai chữ bãi triều cả. Thế bắt đầu á, khi mà đang gió to, mưa lớn gió to như thế, thì ông dở ra thấy có chữ bãi triều, thì ông đọc to lên đó, lúc đó sư Ngọc Lâm mới đọc to lên là bãi triều, thì liền là gió yên sông lặng ngay. Vì sao mà đọc hai câu đó là thôi, vì á, Ngọc Lâm là một vị có công đức lớn, mà cái chuyến đi này sẽ thành tựu cái đạo nghiệp của ngài, cho nên các vị gì, thiên long đến để cúng dường ngài, đến để hộ trì cho ngài. Mà thiên long đến thì đương nhiên là có gì ạ, có mưa và có gió. Khi mà giờ cái đọc hai từ bãi triều có nghĩa là, bãi triều có nghĩa là miễn gì, miễn lễ, hay là gọi là thôi đủ rồi. Nói thế mà cái các vị gì rút lui đi, liền là gì, mưa tạnh gió dừng và mọi người qua khỏi. Ai chưa, lúc đó ai đi trên thuyền cũng cảm ơn ngài Ngọc Lâm và nói là Ngọc Lâm là gì, có phép thuật. Nhưng thực tế đó không phải, đó là gì, là do Ngọc Lam sư huynh ban cho cái túi đó. Một lần thứ hai nữa, sau khi đi một thời gian, ngài gặp một cái toán cướp, nó đến là nó thì nó định giết ngài, định giết ngài. Thì khi đó thì nó đưa ngài vào cái đường cùng là chuẩn bị chết rồi. Khi đó Ngọc Lâm lại tiếp tục dở cái túi thứ hai ra, mới thấy là gì, cái kế sách của sư huynh dạy cho mình sẵn trong đó, và lấy cái kế sách đó ra liền là cảm hóa được cả toán cướp, quy Tam Bảo làm đệ tử của mình. Và một lần thứ ba nữa là ở khi đó ngài lên làm quốc sư rồi, ngài gặp một cái nạn, thì khi đó ngài tiếp tục dở cái túi thứ ba ra, giải được cái nạn đó. Và sau này thì chúng ta biết là ngài rất là giỏi, mà chính là cô tiểu thư công chúa vợ của ngài mới cưới một đêm đó, về sau này cũng xuất gia là một vị ni sư rất nổi tiếng của Phật giáo Trung Quốc ở thời nhà Thanh. Ngài có cả những câu chuyện về ngài, câu chuyện của ngài có cái nhan đề là thoát vòng tục lụy đó, rất là hay. Các bạn sinh viên mà muốn nghiên cứu Phật giáo về xem, có cả bộ phim này, bộ phim thoát vòng tục lụy mấy chục tập, rất hay lắm. Các Phật tử cũng đang có thể xem được, rất là hay. Ngày xưa tôi mê, tôi xem được 2-3 lần cái bộ phim này, rất hay. Đó cho nên ấy, ở đây chúng ta mới thấy là học Phật, tu Phật ấy, chúng ta thấy nó cũng muôn hình muôn vẻ, muôn hình vạn trạng ở trên cuộc sống này. Và ở đây chúng ta thấy là quang mục cầu vị A-la-hán chỉ cho mẹ mình thoát sinh vào chỗ nào sau khi mất đi, thì được vị A-la-hán nhìn thấy mẹ của mình đang chịu cảnh khổ ở trong địa ngục, rồi hỏi rằng do tội nghiệp gì, bảo do tội gì sát sinh hại vật mà bị đọa như thế. Thì bây giờ cô con gái Quang Mục rất là cảm thương, muốn là ngài A La Hán độ cho mẹ mình, thì độ như thế nào. Thì đến buổi pháp ngày mai thì chúng ta sẽ học tiếp, thì sẽ rõ là vị A La Hán dạy cho độ như thế nào. Chúng ta đọc kinh cũng hiểu phần nào rồi, nhưng mai thầy sẽ giảng rộng thêm, mở rộng ra, lấy những dẫn chứng rộng ra cho chúng ta thì nó sinh động, chúng ta hiểu thêm ra. Thì hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.